Matthew chương 7, từ câu 15 tới câu số 20. Hãy coi chừng tiên tri giả là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muôn sói hay cắn xé. Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai hay là trái vả nơi bụi tặc lê? Vậy, hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt, nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu. Cây tốt chẳng sanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt. Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt thì phải đốn mà chụm đi. Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Lạy Chúa, một lần nữa chúng con mở lời Ngài. Nguyện Chúa cũng mở tai, mở lòng chúng con, giúp chúng con lắng nghe, lãnh nhận và làm theo lời Chúa dạy. Chúng con cảm tạ Ngài và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. Xin mời Thánh An Toàn. Tôi có đọc được một bài viết nọ cho biết ở tại Zimbabwe có một nhân viên lái xe buýt nhận nhiệm vụ để di chuyển 20 bệnh nhân tâm thần từ bệnh viện này đến bệnh viện khác, tức từ Harare tới Bulawayo. Thì trên đường đi như vậy, anh thấy có một cái quán bar, một cái tiệm bán rượu. Và vì không có ai theo dõi mình, anh quyết định dừng lại để làm vài chén. Thì anh khóa cửa xe và vào đó. Một đổi sau khi ra ngoài thì phát hiện ra 20 người bệnh nhân tâm thần nó đã phá được cửa xe và chạy mất. Quá lo sợ và không muốn bị mất việc, thì anh lái đến một cái trạm xe buýt gần đó và nhận đón khách miễn phí. Và có một số người nhẹ dạ đã bước lên xe và anh chở tất cả đến bệnh viện tâm thần. Nghe khó tin phải không quý vị? Cái điều trớ trêu là như thế này. Tại anh đến, anh nói với những nhân viên y tế đó là đây là những người bị bệnh khá nặng. Đó họ suy nghĩ rất là lung tung và nhiều khi nói những chuyện tầm phào, đừng để ý những gì họ nói. Và rồi 3 ngày sau người ta mới phát hiện ra 20 người này là không có bệnh gì cả. Chúng ta thấy một sự lừa gạt giả trá nhiều khi rất là nguy hiểm. Phải chăng vì vậy mà chúng ta dặn con mình là đừng có đi với người lạ. Đừng có thấy ai mà lấy cà rem dụ mình, đừng lê lên xe người ta bắt cóc. Thưa quý vị, chúng ta đang sống trong thế giới có thể nói đầy dẫy những sự lừa gạt giả trá, hàng giả, đồ nhái rất là nhiều. Mỗi ngày thì có đến hàng ngàn những cuộc gọi, tức gọi là scamming phone calls, gọi để lừa mình đó, rất là nhiều. Nhiều người bị lừa bịp ở trong sự làm ăn, bị lừa dối trong tình cảm, bị lừa phỉnh khi mua hàng. Và thật sự rất là đau lòng khi mà mình bị lừa như vậy và mất mát về vật chất cũng như về tinh thần. Nhưng thưa quý vị, sự mất mát về tâm linh nó còn đau đớn và nghiêm trọng hơn rất nhiều. Sự dối gạt để rồi chúng ta bị sa vào những cái đường sai, để rồi đánh mất thậm chí cả linh hồn của mình còn nguy hại hơn gấp ngàn ngàn lần nữa. Bởi vậy trong Ma-thi-ơ chương 7 câu 15 tới câu 20 mà quý vị vừa nghe đọc, Chúa Giêsu kêu gọi con dân của Chúa phải coi chừng và phải coi xét. Phải có sự phân biệt, phải biết nhìn nhận thế nào là thật, thế nào là giả, thế nào là tốt, thế nào là xấu. Và Ma-thi-ơ chương 7 câu 15 tới câu 20 này nằm ở trong bài giảng trên núi, ở những câu cuối trong chương 5 chương 7 mà chúng ta đang học với nhau loạt bài mà tôi gọi là Hiến chương nước trời, sự bình thường mới, a new normal. Bởi vì đây là nếp sống, đây là cách mà con dân Chúa có thể bước vào và bước đi ở trong nước trời. Sau khi Chúa Giêsu trình bày chỉ cho họ thấy những nguyên tắc sống đạo, thì những câu cuối này Ngài kêu gọi họ đến một sự lựa chọn, một sự quyết định. Trong những câu trước đó mà chúng ta đã học trong tuần trước, Ma-thi-ơ chương 13 tới chương 14, một câu hỏi đặt ra đó là liệu chúng ta có đang đi đúng đường hay không? Đang đi đúng đường hay không? Bởi vì Chúa đưa ra cho họ thấy một sự lựa chọn vô cùng quan trọng, tối hậu một sự tương phản rất rõ ràng giữa hai cánh cửa, hai con đường, hai kết cuộc, hai nhóm người và hai thái độ. Con đường dẫn đến thiên đàng là con đường hẹp và nó bắt đầu với cánh cửa hẹp. Và cánh cửa hẹp đưa đến một con đường hẹp khó đi. Và trên con đường đó có rất ít những lữ khách, kể vào đó rất ít. Nhưng mà chặn cuối con đường đó là sự sống. Và thái độ cần có đó là phải tích cực tìm kiếm. Và lời mời gọi của Chúa đó là bước vào cánh cửa hẹp này. Một cái lựa chọn thứ hai có vẻ lôi cuốn hấp dẫn hơn, đó là một cánh cửa rộng để dẫn vào một con đường khoảng khoát, dễ đi. Những người đi trên con đường này rất là nhiều, rất là đông, có thể mang theo tất cả, không cần phải loại bỏ bất cứ điều gì. Và phần lớn những người thế gian này là lữ khách trên con đường đó. Và chặn cuối con đường này, lời Chúa nói đó là sự hư mất, đó là sự chết đời đời. Và những người trên con đường đó phần lớn vẫn hững hờ, chẳng bận tâm. Chúng ta nghĩ lựa chọn tưởng chừng rất là đơn giản. Ai cũng muốn lựa chọn sự sống, không ai muốn lựa chọn sự chết cả. Nhưng mà nhiều người vẫn đang đi trên con đường rộng, bởi vì đó là con đường rộng, đó là con đường khoảng khoát. Đi con đường hẹp, từ bỏ rất nhiều thứ, từ bỏ tội lỗi, sự mê tham vật chất, mê tham xác thịt, sự kiêu ngạo của đời. Nhưng mà con đường rộng là con đường làm sao cũng được, đi cong đi quẹo cũng được, dễ dàng quá. Họ quên mất rằng cái chặng cuối, cái kết cục đó là sự chết. Đoạn đường nào cũng có kết cục cả. Chọn sai con đường là sai cái kết cục. Bởi vậy lời Chúa nhắc nhở kêu gọi chúng ta hãy đi con đường hẹp. Và phải nhớ rằng phải đặt câu hỏi để tự tra xét chính mình. Giữa đoạn đường, giữa con đường của hành trình cuộc đời đó, quá nhanh, quá vội đó, chúng ta cần phải dừng lại, chậm lại để đặt câu hỏi và tra xét liệu mình có đang đi đúng đường hay không. Thi sĩ Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân, sau khi nghe sứ điệp bài giảng tuần rồi và lời Chúa trong Matthew chương 7 của 13, ông 13-14, ông có gửi đến tôi một số những câu thơ và tôi chỉ trích đọc đây một số thôi, quý vị có thể thấy trên mạng rồi. Trần gian hỡi hãy nghe lời, đường trời chưa tới, đường đời đang đi. Hành trình bươn trải những gì linh thể bạn có, đang đi đúng đường. Nước trời luật chính hiến trương, tương lai bền vững bình thường bước đi. Đường khoảng khoát hoang tàn hư mất, cửa hẹp tuy đường chật thỏa thay. Thoát cảnh tội lỗi tù đầy, thiên đàng địa ngục đợi ngày phân minh. Đường rộng mở nhiều người đi tới, đường hẹp đây vẫn đợi bao người. Rộng hư mất, hẹp tốt tươi, cầu mong đường hẹp muôn người cùng đi. Nay Chúa khuyên cửa hẹp luôn mở, mong muôn dân hăm hở bước vào. Cơ hội quý báu biết bao, thái độ tích cực mời chào cứu ân. Cảm tạ Chúa. Chúng ta cần có đáp ứng tích cực đó để đón nhận cứu ân của Chúa khi đi con đường hẹp, bước vào cửa hẹp. Và trên hành trình đó chúng ta sẽ đi với Chúa. Sau khi Chúa có lời mời gọi hãy vào cửa hẹp, thì Chúa có lời cảnh báo là hãy coi chừng. Hãy coi chừng tiên tri giả là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muôn sói hay cắn xé. Bởi vì họ là những người sẽ dẫn dụ các ngươi tiếp tục đi con đường rộng. Họ đang đi con đường hẹp thì họ sẽ dẫn dụ các ngươi ra khỏi con đường hẹp đó và đi con đường rộng. Hãy coi chừng. Và lời Chúa cũng nói hãy coi xét trái để nhận biết cây. Bởi vì cây tốt chẳng sanh được trái xấu, mà cây xấu chẳng sanh được trái tốt. Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt thì phải đốn mà chụm đi. Ấy vậy các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Như sự giả tạo của cánh cửa rộng và con đường rộng có thể nói xem dường như chánh đáng cho loài người, nhưng cuối cùng đó là nẻo sự chết. Thì cái sự giả tạo, giả dối của những tiên tri mà lời Chúa nói tại đây cũng vậy đó. Xem dường như chánh đáng, nhưng đi theo họ thì sẽ dẫn đến sự hư mất, sự chết. Đây là những người sẽ dẫn dụ chúng ta ra khỏi cửa hẹp để bước vào cửa rộng. Đây là những người sẽ ru ngủ nhiều người đang ở trong con đường rộng và tiếp tục bước đi, vẫn thờ ơ, vẫn khước từ những lời kêu gọi nhắc nhở. Và đây là những người mà Chúa Giêsu gọi là muôn sói ở trong lốt chiên. Và sự giả trá đó có thể nhận diện được bởi vì xem trái biết cây. Buổi sáng nay chúng ta tiếp tục học lời Chúa với nhau, và đây là bài số 21 ở trong loạt bài Hiến chương nước trời sự bình thường mới. Và trong cái bộ luật cuối cùng, bộ luật thứ 9, chúng ta đến bài này, xem trái biết cây. Xem trái biết cây. Know a tree by its fruit. Chúng ta học lời Chúa hầu biết cảnh giác và biết phân biện, đồng thời cũng biết được những tiêu chuẩn để tự xét chính mình nữa. Chúng ta học với nhau hai điều trong tờ bố cục, quý vị có thể theo dõi. Hai lời kêu gọi phải để tâm để không bị dẫn dụ và lừa gạt thuộc linh. Trước hết là hãy coi chừng, và thứ hai là hãy coi xét. Two aspects that we need to take heed to stay away from spiritual deception and being misled. The warning and the watching. Coi chừng sói trong lúc chiên, và phải coi xét cây nào trái nấy. Trước hết, chúng ta lấy hình ảnh mà Chúa dùng, những hình ảnh đây, hình ảnh của sói, của chiên, hình ảnh của cây và trái. Trước hết chúng ta xem trong câu 15, hãy coi chừng, the warning, sói trong lốt chiên. Hãy coi chừng tiên tri giả là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muôn sói hay cắn xé. Động từ hãy coi chừng đây, trước hết đây là một mạng lệnh, nó thì hiện tại của văn phạm Hy Lạp. Nó tới một cái điều mà chúng ta cần phải liên tục thực hiện trong đời sống, một sự chú ý, một sự cảnh giác liên tục. Và động từ này thực ra là một từ ghép, chứ coi chừng là một từ ghép giữa cái tiền tố đó là hướng về phía trước và động từ đó là giữ lại. Hay nói cách khác, mình có thể hiểu chữ này nghĩa là hãy giữ mình về phía trước, hãy giữ tâm trí mình, tư tưởng suy nghĩ mình, đặt nó trong cái tình trạng cảnh giác. Đó là ý nghĩa của chữ này, hãy coi chừng. Và chúng ta hiểu điều đó, khi quý vị thấy chữ coi chừng, beware of, là mình làm gì? Mình dừng lại, mình để ý chuyện gì đây? Các bạn ghi là coi chừng chó dữ thì mình tránh xa, phải không? Coi chừng điện giật, coi chừng móc túi, cẩn thận. Tôi nhớ thấy có lần thấy cái bảng ghi là never mind the dog, beware of the owner. Đừng có để ý cái con chó, đừng để ý chó dữ. Hãy coi chừng chủ nhà. Thật sự lời Chúa buổi sáng hôm nay sẽ nói chúng ta là đừng để ý tới chó dữ, đừng để ý chủ nhà, nhưng để ý đến những tiên tri giả, hãy coi chừng những tiên tri giả, bởi vì họ như là muôn sói ở trong lốt chiên. Nó tính nghiêm trọng của vấn đề, rất là nguy hiểm. Đây không phải lời hù dọa đâu, bởi vì tôi thật sự tôi thấy có một số bảng ghi là coi chừng chó dữ nhưng mà không có chó, hoặc là có chó mà chó rất là hiền. Ở đây Chúa không có hù dọa mà Chúa nói thật sự, bởi vì đây là hoàn cảnh mà dân sự Chúa trải qua thời đại, họ đã kinh nghiệm, họ biết và họ thấy là Chúa đã nói có những tiên tri giả mà những tiên tri giả sẽ tiếp tục đến. Lịch sử dân Israel cho thấy điều đó. Tôi đọc một số câu kinh thánh đây, trong Matthew chương 24 Chúa cũng nhắc nhở điều này. Matthew 24 câu 4 tới câu 5 và câu 24 ở đây. Hãy giữ kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi, vì nhiều người sẽ mạo danh ta mà đến nói rằng ta là Đấng Christ, và sẽ dỗ dành nhiều người. Vì nhiều Christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên làm những dấu lớn phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn. Sứ đồ Phi-rơ trong Phi-rơ nhì chương 2 câu 1 tới câu 3 ông nói thế này. Nhưng đã có nhiều kẻ tiên tri giả xuất hiện trong dân chúng, và cũng sẽ có các giáo sư giả trong anh em. Họ sẽ bí mật truyền bá các tà giáo nguy hại, lại chối bỏ Chúa là Đấng đã chuộc mình, nhanh chóng chuốc lấy cho mình sự diệt vong. Nhiều người sẽ đi theo sự phóng túng của họ, vì họ mà con đường chân lý bị xúc phạm. Vì lòng tham, họ dùng những lời lẽ dối trá để trục lợi anh em. Án phạt dành cho họ từ lâu nay vẫn còn hiệu lực, và sự diệt vong dành cho họ chẳng hề ngơi nghỉ. Có nhiều kẻ dối gạt, và nhiều phần cái thánh nhắc nhở điều đó, và Chúa nói điều đó. Đây là tính nghiêm trọng và sự thực hữu của vấn đề. Đây là việc cần quan tâm. Đừng nghĩ rằng hôm nay chúng ta học những câu kinh thánh này nó không có ảnh hưởng đến chúng ta. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà hơn bao giờ hết. Nếu quý vị để ý, nếu quý vị tra xem kinh thánh sẽ thấy rằng rất là nhiều những giáo sư giả, những tà giáo. Và nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta sẽ rất là dễ bị ru ngủ và bị dẫn dụ. Tại đây Chúa Giêsu nói ít nhất hai vấn đề với mạng lệnh hãy coi chừng này. Ngài nói về những tiên tri giả này trước hết, Ngài nói đến sự ngụy trang của họ, và thứ hai Ngài nói sự nguy hiểm của họ. Cái hai chữ là chữ ngụy và chữ nguy. Sự ngụy trang và sự nguy hiểm, the disguise, the deception and the danger. Trước hết sự ngụy trang. Tiên tri giả trong nguyên ngữ đây là, trong tiếng Hy Lạp là chữ pseudo, giả đó, mình biết chữ pseudo rồi. Nó đến tất cả giả, tức là không có thật. Tiên tri là ai quý vị? Tiên tri có thể nói là những ngôn sứ, tức là những sứ giả của Chúa để rao ra sứ điệp từ Chúa. Tiên tri là những sứ giả của Chúa để rao ra sứ điệp từ Chúa. Và trong các sách tiên tri thì sách tiên tri Jeremy có thể nói rất nhiều về những tiên tri giả, những người không phải là sứ giả của Chúa và họ không rao truyền sứ điệp từ Chúa. Ví dụ Jeremy chương 23 câu 16, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, đừng nghe lời mà bọn tiên tri đó rao báo cho các ngươi. Chúng gieo rắc hy vọng hão huyền, nói những khải tượng do chúng tự nghĩ ra, chứ không phải bởi miệng Đức Giê-hô-va phán dạy. Ta không sai các tiên tri này đi, thế mà chúng nó đã chạy. Ta không phán bảo chúng, thế mà chúng đã nói tiên tri. Jeremy chương 23 câu 21. ta không sai, ta không phán. Họ không đến từ Chúa, không phải sứ giả của Chúa và không rao ra sứ điệp từ Chúa. Và ngày nay những tiên tri giả này là ai quý vị? Chúng ta thường nghĩ những tiên tri giả là những người rao giảng những cái gọi là tà giáo hay là bội đạo, cái đó thì dễ quá. Tiên tri giả này là những người gọi là deceiver. Họ có thể là mang danh là mục sư, là truyền đạo, là những tiên tri, là những người sói mang lốt chiên, và tôi sẽ giải thích ý nghĩa của từ này. Rất giống những tiên tri thật. Họ nói ngôn ngữ của những người tiên tri. Khi mà nói hình ảnh sói trong lúc chiên đó, thì ta thấy rất nhiều hình ảnh minh họa, như là một con sói trong lúc chiên và giả làm chiên để giữa vào, để lẫn lộn vào trong bầy chiên. Có thể có ý đó, nhưng mà thực sự trong cái văn mạch này, quý vị xem lại nè, hãy coi chừng tiên tri giả là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các người. Đây không phải là những người giả làm chiên, nhưng mà giả làm người chăn chiên. They're not pretending to be the sheep, but be the shepherd. Là những người chăn chiên, là những người đứng ra giảng dạy, rao truyền lời Chúa. Cũng có kinh thánh, cũng nói đến Chúa Giê-xu, cũng nói rất là nhiều điều, mà nói như là một tiên tri, một người chăn. Người chăn thời đó, quý vị, những cái tiên tri của Chúa đó, phần lớn người chăn họ bận những áo lông chiên. Và những cái tiên tri cũng vậy, vì để chẳng hạn như tiên tri Giăng Báp-tít, họ không bằng áo vải gai mịn, nhưng bằng lông, lông lạc đà, lông chiên. Nó đến cái đời sống họ không phải chú tâm về vật chất, một sứ điệp hoàn toàn khác với thế giới, và họ rao bảo những lời từ nơi Chúa. Những người mang lốt chiên, một cái gọi là sheep clothing, áo khoác bằng da, như những người chăn đến, và cẩn thận ăn nói dường như chân thật, nhưng mà bên trong lời Chúa nói đây là muôn sói hay cắn xé, hung dữ, nguy hiểm, và sự ngụy trang rất là khéo léo, và nhiều người nhầm lẫn. Và nói chuyện nhầm lẫn thì quý vị biết điều đó rồi. Chúng ta biết rằng đồ giả là rất là nhiều, phải không ạ? Có lần tôi nhớ tìm mua cái đồng hồ, muốn tìm đồng hồ Movado đó, mà thấy nhìn kỹ quá là không phải Movado mà Movoda, mình xếp bị lộn. Cái Rolex thì có hai chữ L lẫn, mình quý vị chắc thấy điều đó. Và thậm chí đó là thật ra mà nó giả là giả nhân đạo, phải không? Bởi vì có thay đổi, có những cái giả như thiệt, áo hiệu Nike nhưng mà thực ra không phải Nike, sản xuất những chỗ khác, không phải là bởi chính hãng, nhưng mà rất là nhiều, rất là nhiều. Và những tiên tri giả này cũng vậy, nhìn như thật, khó phân biệt. Và tất nhiên ma quỷ rất là khôn ngoan, quý vị ơi, nó rất là khôn ngoan, nó ngụy trang rất là khéo léo những tiên tri của nó, và rao giảng những sứ điệp có một số chân lý phủ bên ngoài những lớp vỏ, và mình có thể nếu không cẩn thận sẽ bị ru ngủ, sẽ bị dẫn dụ và đi sai đường. Không phải chỉ bị lừa gạt, nhưng có thể đánh mất cả sự sống đời đời nếu không cẩn thận. Chúng ta không ngạc nhiên về điều này trong thư Côn Tô Nhì chương 11. Lời Chúa nói như thế này, câu 13 đến câu 15. Vì những kẻ như vậy, sứ đồ Phaolô đang nói về những sứ đồ giả. Đây là những sứ đồ giả, những kẻ làm công lừa dối, mạo làm sứ đồ của Đấng Christ. Nào có lạ gì, ngay cả Satan cũng mạo làm thiên sứ sáng láng. Vì vậy những đầy tớ của nó mạo làm đầy tớ của sự công chính thì cũng chẳng lạ gì. Nhưng kết cuộc chúng sẽ nhận hậu quả xứng với việc chúng đã làm. Không phải ai mang danh mục sư, truyền đạo cũng là những người thật sự rao giảng lời Chúa. Chúng ta phải cẩn thận. Như những người Bê-rê trong công vụ các sứ đồ, họ làm gì? Họ tra xem lời Chúa. Và khi quý vị biết cái lẽ thật, biết lẽ thật rồi đó, thì quý vị sẽ thấy cái giả biết liền. Giống như mình hiểu tiền thật ra sao rồi, quý vị nắm tiền thật rồi, thì mình đụng tiền giả biết liền. Nhiều khi mình tìm cách để mình nghiên cứu tiền giả, không có, họ không có huấn luyện những nhân viên làm điều đó. Huấn luyện họ hiểu thật kỹ tiền thật như thế nào thì mình sẽ biết tiền giả ngay lập tức. Cũng vậy, quý vị và tôi, chúng ta biết lời Chúa thật rõ ràng, thì những gì sai với lời Chúa thì chúng ta sẽ hiểu, sẽ thấy. Sự ngụy trang rất là khéo léo, nhưng cần cẩn thận. Những tiên tri giả này, trước hết mình thấy sự ngụy trang, và thứ hai mình thấy sự nguy hiểm của họ. We see their disguise, now their danger. Hãy coi chừng tiên tri giả là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muôn sói hay cắn xé. Những người giả hình thì được ví như là dê trong lốt chiên, còn những tiên tri giả này thì được minh họa hình ảnh của sói trong lốt chiên. Chẳng như vậy, đây là không phải những con sói bình thường như là muông sói hay cắn xé, tức là một thú dữ xây mồi, một hình ảnh rất là ghê rợn. Cái từ ngữ hay cắn xé trong nguyên ngữ đây có nghĩa là tham mồi. Nó là sự cồn cào một con chó sói đói bụng, và khi nó đói rồi thì nó sẵn sàng cắn xé mọi thứ. Một con chó sói bình thường nó có thể ăn tới 4 kg thịt trong một ngày mùa đông. Và tất nhiên mình hiểu rằng không phải lúc nào cũng có sẵn thịt nó ăn như vậy, bởi nó luôn, phần lớn nó luôn trong cái tình trạng là đói, khát mồi. Và với 42 cái răng nhọn, nó có thể cắn xé và tiêu thụ thức ăn rất là nhanh, một miếng mồi lớn rất là nhanh như vậy. Và lời Chúa nói những tiên tri giả rất là nguy hiểm, như những con chó sói cắn xé. Trong tiên tri Ê-xê-chiên chương 22 câu 27, lời Chúa nói các quan trưởng ở giữa chúng nó giống như muông sói xé mồi, chỉ lo làm đổ máu, làm mất linh hồn để được lợi bất nghĩa. Sứ đồ Phaolô đã nhắc các mục sư tại Ê-phê-sô trong bài giảng chia tay trong công vụ chương 20: anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn hội thánh của Đức Chúa Trời, hình ảnh của người chăn, hội thánh của Chúa mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Còn tôi biết rằng sau khi tôi đi sẽ có muôn sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em, chẳng tiếc bầy đâu. Lại giữa anh em cũng sẽ có những người nói lời hung ác dấy lên, ráng sức dỗ môn đồ theo họ. Mình thấy rõ ràng có những tiên tri giả, những mục sư có thể giữa vòng họ sẽ dấy lên, sẽ dụ dỗ, sẽ dẫn dụ. Mà sứ đồ Phaolô nói vậy, hãy tỉnh thức, hãy nhớ lại rằng trong 3 năm hằng đêm và ngày tôi hằng chảy nước mắt ra mà khuyên bảo cho mọi người luôn luôn. Ông nhắc nhở họ nhớ điều này, anh em cần phải cẩn thận, hãy coi chừng, bởi vì tiên tri giả đang ở dưới vòng anh em, mà nó sẽ xuất hiện và sẽ tiếp tục xuất hiện. Nó ngụy trang mà nó vô cùng nguy hiểm. Thưa thánh, nhận biết những tiên tri giả là sói trong lốt chiên, thấy được sự ngụy trang và thấy được sự nguy hiểm của nó, chúng ta phải cẩn thận, phải vô cùng cảnh giác, phải giữ mình và giữ anh em mình nữa. Thật giả như vậy rất khó biết. Nhưng vậy mình làm sao đây? Mình thấy lời Chúa nó hãy coi chừng, nhưng bây giờ mình cần phải làm thế nào? Thì Chúa cũng chỉ cho chúng ta biết cách để phân biệt, để xem xét, để nhận ra tiên tri giả. Và trong câu tiếp theo, câu 16, câu 20, lời kêu gọi thứ hai, trước hết là hãy coi chừng, thứ hai Chúa nói là hãy coi xét. Hãy coi xét, hãy xem chừng và hãy xem xét. The warning now, we see the watching. Trong những câu 16-20 Chúa nói các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Sự coi xét ở đây đó là xem trái biết cây, cây nào trái nấy. Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là hái trái vả nơi bụi tọc lê? Vậy hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt, cây nào xấu thì sanh trái xấu. Cây tốt chẳng sanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt. Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt thì phải đốn mà chụm đi. Ấy vậy các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Quý vị để ý cái cách sử dụng từ ở đây của Chúa chúng ta. Đây là cách nói hay là lối dùng cổ điển của người Do Thái để nhấn mạnh một vấn đề. Khi trình bày một vấn đề, chúng ta thấy câu chủ đề nằm ở đầu và nằm ở cuối. Các ngươi nhờ trái nó mà nhận biết được, rất là rõ. Và rồi nguyên tắc chính được lặp lại rất rõ ràng, câu đầu câu cuối. Và họ diễn tả vấn đề này trong cái phương diện tích cực lẫn tiêu cực. Trong phương diện tích cực có 17, cây tốt sanh trái tốt, cây xấu sanh trái xấu. Phương diện tiêu cực có 18, cây tốt chẳng sanh trái xấu, cây xấu chẳng sanh trái tốt. Rất rõ ràng, không thể nhầm lẫn đâu được cả, mà Chúa nhấn mạnh điều đó. Ở trong câu 16 phần B thì Chúa sử dụng hình ảnh có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tắc lê. Thì học giả Don Carson giải thích câu thế này: trong thời Chúa Giêsu, người ta hiểu ngay hình ảnh mà Chúa nói đến, bởi vì có một loại cây gọi là cây hắc mai. Nó với những bụi gai và trái của nó, những trái dâu đen, nó giống những trái nho như vậy, nhìn rất là giống. Và với cái cây gai có hoa, nhìn xa giống như là trái vả. Những trái dâu đen nhìn giống như nho, có những loại cây có gai nhìn từ xa giống trái vả. Nhưng mà những người cộng từ đã nhận biết, đã biết coi xét sẽ biết được thật và giả, bởi vì xem trái biết cây. Không ai bao giờ mà dùng cái trái dâu đen từ cái cây hắc mai đó làm nước nho, hay là lấy hoa từ bụi gai để thay trái vả, bởi vì nhìn cây họ biết trái và nhìn trái họ biết cây. Nói cách khác, khi chúng ta nhìn vào một tiên tri giả, quý vị có thể nhận biết được nhờ trái. Và thật sự quý vị, thật sự có những lúc nhìn trái mà nhìn tưởng cũng như thật nữa, nhìn rất là giống. Nhưng có một điều thế này, không ai có thể giấu kín bản chất thật của mình suốt đời, bởi vì không chống thì chày nó cũng sẽ tỏ bày ra. Có người nói thế này, một người có thể gạt một số người trong một vài lúc, nhưng không thể gạt tất cả mọi người trong mọi lúc. Có thể gạt một số người trong một số lúc thôi, nhưng không thể gạt tất cả mọi người trong mọi lúc. Mà sẽ có lúc mọi việc sự bày tỏ. Nhưng cảm ơn Chúa, lời Chúa cho biết chúng ta có cách để coi xét, để nhận biết. Nhưng mà Chúa cho biết rằng cái kết cục của họ, câu 19 nói rằng cây nào chẳng sanh trái tốt thì phải đốn mà chụm đi. Đây là hậu quả của tiên tri giả. Và những người đi theo họ, một cái kết cục hư mất, bị thiêu đốt ở trong lửa, như cái chặng cuối của hành trình trên con đường rộng, cuối cùng là sự hư mất. Tại đây chúng ta thấy hai lần Chúa nói nhờ trái mà biết cây. Và chúng ta sẽ để ý, tôi sẽ chia sẻ với quý vị ba hình ảnh mà Kinh Thánh có thể dùng để cho chúng ta thấy nói về trái. Thứ nhất là trái tính cách, the fruit of character, trái tính cách. Hay nói cách khác đây là trái thánh linh. Côlôse chương 1 câu số 10, Sứ đồ Phaolô đã cầu nguyện cho hội thánh ở tại Côlôse để họ có sự hiểu biết ý muốn của Chúa và được sự khôn ngoan, hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường và nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Cái động từ nảy ra ở đây, ở trong nguyên ngữ hay trong tiếng Anh, quý vị thấy dịch ra mình thấy rất là rõ, đó nghĩa là bearing fruit, nảy ra có bông trái của việc lành trong cách ăn ở. Đây là trái của tính cách, của đời sống, được tỏ bày rất là rõ ràng và chúng ta sẽ thấy được. Ở trong thư tín Philip cũng vậy, nữa chương 1 câu 11, Sứ đồ Phaolô ông đã cầu nguyện cho hội thánh của Chúa, cho sự tăng trưởng, cho sự tinh kính của họ. Ông nói lại điều tôi cầu xin trong khi cầu nguyện, ấy là lòng yêu thương của anh em càng ngày càng chan chứa hơn trong sự thông biết và suy hiểu, để nghiệm thử những sự tốt lành hơn, hầu cho anh em được tinh sạch không chỗ trách được cho đến ngày Đấng Christ, và được đầy trái công bình đến bởi Đức Chúa Jesus Christ, làm cho sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời. Chúng ta đã học qua thư tín Philip và chúng ta học sứ điệp này rồi. Đây là ba điểm mà chúng ta đã học với nhau. Ông cầu nguyện cho điều đó, và đây là trái tính cách chúng ta cần phải có: thêm thương yêu trong Chúa, thêm thánh sạch như Chúa, và thêm thành quả dân Chúa trong câu 9, câu 10, câu 11. Tiên tri giả dù mang cái lốt chiên bên ngoài, nhưng bên trong vẫn là muôn sói, vẫn với tấm lòng hung dữ cắn xé. Mà lời Chúa cho biết tội lỗi nó xuất phát từ bên trong, nó ở bên trong, và tính cách đó sẽ thể hiện ra bên ngoài. Trong Mác chương 7 câu 21 câu 3, lời Chúa nói: vì thật là từ trong, từ lòng người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người, tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàng, con mắt, ganh đố, lọng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng. Hết thảy những điều xấu ấy ra từ trong lòng thì làm dơ giấy người. Khi mà nhìn vào trái của tính cách, quý vị sẽ nhận biết, sẽ thấy được. Có lẽ mình mới đầu nhìn không biết, nhưng mà theo dõi tính cách, bông trái sẽ thể hiện rõ, mình sẽ thấy được. Sứ đồ Phaolô khi viết thư tín Galati thì ông đưa ra hình ảnh rất rõ ràng. Có thể là bông trái của xác thịt và trái thánh linh. Trong Galati chương 5, ông nói vả các việc làm của xác thịt thì rõ lắm. Và tới câu 22 nói nhưng trái của thánh linh, việc làm của xác thịt đó là gì? Đây là trái tính cách của những tiên tri giả đây. Gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê uống, cùng các sự khác giống như vậy. Nhưng câu 22, nhưng trái của thánh linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Các mỹ đức của thánh linh, đó là trái. Khi chúng ta học những điều này, đây là dấu hiệu là nhận biết tiên tri giả. Nhưng bên cạnh đó, đây là những điều chúng ta nhờ ơn Chúa để thấy rằng là những người thuộc về Chúa, chúng ta phải có bông trái của tính cách. Chúng ta cần phải có trái thánh linh trong đời sống của mình. Thứ nhất là trái tính cách, thứ hai là trái tính lý. Phương cách nhận biết phải coi xét là như vậy. Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được trái tính cách, thứ hai là trái tính lý. The fruit of character and secondly the fruit of creed. Hay là trái môi miếng. Ở trong Hebrew chương 13 câu thứ 15 thì lời Chúa nói là lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng. bông trái của môi miệng. Nếu nói tính cách là trái của lối sống, thì tính lý là trái của lời nói. Tính cách là trái của lối sống, thì tính lý chính là trái của lời nói, của môi miệng. Và điều đó là tỏ bày được thể hiện rất rõ. Môi miệng người ca ngợi tôn ngợi Chúa sẽ thấy rất rõ, sẽ thấy rất rõ ràng. Matthew chương 12 câu 33 câu 7 lời Chúa nói hình ảnh này: nếu là cây lành thì quả cũng lành, mà nếu là cây độc thì quả cũng độc, vì xem quả thì biết cây. Vì có đầy dẫy trong lòng thì miệng mới nói ra, vì bởi lời nói ngươi sực xưng công chính, cũng bởi lời nói ngươi sẽ bị định tội. Trái của lời nói nó tỏ bày, và quý vị nếu theo dõi lắng nghe sẽ nhận biết, sẽ thấy được lời nói một người đó là dấu hiệu để nhận biết thật mà giả. Những tiên tri giả sẽ sử dụng lời nói của mình trong sự dạy dỗ, trong những tín lý, và đó là điều rất là quan trọng chúng ta phải để ý và dùng kinh thánh để tra xem. Trong những tín lý, trong những giáo điều, có nhiều khi nếu chúng ta không hiểu lời Chúa thì mình sẽ khó phân biệt, sẽ không thấy, bởi vì nó sẽ bao phủ cái sự giả dối bằng một số những tín lý, một số những chân lý trong lời Chúa, và mình thấy wow, nghe nó cũng có cái giống giống. Tiền giả nó cũng vậy phải không? Nhìn nó giống giống, nhưng mà nếu mình biết tiền thật sẽ nhận ra. Họ cũng sẽ nói rằng Đức Chúa Trời yêu thương mọi người. Họ sẽ nói Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, nhưng mà họ sẽ không nói rằng Đức Chúa Trời sẽ hình phạt. Họ sẽ không nói đến lửa địa ngục. Và thật sự quý vị, sự khác biệt là thế này. Không phải dựa trên những gì họ nói, bởi vì phần lớn những gì họ nói có thể quý vị thấy sẽ nghe rất là đúng. Nhưng dựa trên những gì họ không nói, những gì họ không nói. Và có lẽ quý vị thấy điều đó khi vị bật truyền hình và xem có rất nhiều người giảng kinh thánh. Và thật sự tôi cũng đã nghe và thấy nói là giảng kinh thánh, cầm kinh thánh mở ra nhưng mà không hề đọc kinh thánh. Nếu có đọc thì chẳng qua dùng câu kinh thánh đó để giải thích cho ý mình muốn nói, dùng kinh thánh để chứng minh gì mình muốn nói, thay vì mình giải thích ý nghĩa lời Chúa trong kinh thánh. Họ sẽ nói rằng Chúa biết chương trình của Ngài, sự hoạch định của Ngài, chương trình tốt đẹp, không để hạ chúng ta, đem đến sự bình an, đến phước hạnh. Họ nói điều đó đúng, nhưng mà không nói rằng những người bước đi theo Chúa sẽ bị bắt bớ. Không nói rằng Chúa nói trước rằng các ngươi sẽ bị thiên hạ ghen ghét vì danh ta. Không nói rằng đi theo Chúa là vác thập tự giá để đi con đường hẹp và đến chỗ chết. Đó là phúc âm thịnh vượng. Đúng, Kinh Thánh có nói đến những sự phước hạnh ở trong Chúa, nhưng bên cạnh đó Chúa nói rất nhiều về những sự gian khổ, đi con đường hẹp. Và những giáo sư giả đó sẽ dẫn dụ chúng ta ra khỏi con đường hẹp. Tại sao đi con đường hẹp? Kinh Thánh nói con đường rộng này, bước đi đi thoải mái, nhưng mà không nói đến những gì mà Chúa nói. Và đây là sự nguy hiểm mà chúng ta cần phải để ý. Trong Jeremy, hồi nãy tôi nói sách tiên tri Jeremy đó, nói rất nhiều điều này. Và Jeremy chương 6 câu 4 lời Chúa phán rằng: họ rịch vết thương cho dân ta cách sơ sài mà rằng bình an mà không bình an chi hết. Họ nói rằng các anh em đi đường này rất là tốt, đường rộng mà treo tấm bảng đường này sẽ đến thiên đàng, nhưng mà cuối cùng đó là nẻo sự chết, đó là sự hư mất. Không ai bước vào con đường mà thấy cái bảng đi là đường này đến địa ngục mà bước vào đó, phải không quý vị? Tiên tri giả là như vậy, chúng ta cần phải cẩn thận. Họ nhấn mạnh đến tình thương của Chúa, nhưng không đề cập đến sự công chính của Chúa, sự thánh khiết của Chúa. Nó là Chúa yêu thương tội nhân, mà không biết rằng lời Chúa nói rằng Chúa ghét tội lỗi và Ngài sẽ trừng phạt họ. Không nói đến địa ngục, không nói đến tòa án chung thẩm, không nói đến sự khó nhọc, không nói đến sự hy sinh khi bước đi theo Chúa. Và đây là những người giảng dạy về con đường rộng, nhưng mà họ không nói đến kết cục của con đường đó, đó là sự hư mất. Họ trình bày một phần chân lý chứ không tất cả. Để ý những gì họ không nói. Thực sự đó là cái khó. Còn những cái dễ thì mình đã biết rồi. Những người họ phủ nhận thần tính của Chúa, những tà giáo mình thấy biết rồi, chứng nhân Giê-hô-va, hay thậm chí nó xin lỗi, Cơ Đốc Phục Lâm, quý vị có cơ hội nghiên cứu sẽ biết. Họ nói là đi con đường rộng, mình được cứu không phải nhờ đến ân sủng của Chúa mà thôi, nhưng ở sức riêng của mình, bởi vì mình làm được. Và đó là sự khác biệt của hai tôn giáo lớn, một tôn giáo theo sự ban cho của Chúa, và tôn giáo thứ hai đó là sự cố gắng của con người. Giăng nhất chương 4 câu 3 lời Chúa nhắc điều này: thần nào không xưng Đức Chúa Jesus Christ chẳng phải bởi Đức Chúa Trời, đó là thần của kẻ địch là Đấng Christ, mà các con đã nghe rằng hầu đến và hiện đã trong thế gian rồi. Để ý tính lý của họ, tính cách, tính lý. Và thứ ba, trái, tạm dùng một chữ trái tín đồ, trái tín đồ, the fruit of converts, hay là trái của con người, trái của công việc. Trái tín đồ là sao? Chúng ta có thể nhận biết những tiên tri giả qua tín đồ của họ, qua những người đi theo họ, qua những con người đi theo họ. Ở trong Roma chương 1 câu 13, sứ đồ Phaolô nói: vả hỡi anh em, tôi chẳng muốn anh em không biết rằng đã ghê phen tôi toan đi thăm anh em, đặng hái trái trong anh em cũng như trong dân ngoại khác, xong về sự đó tôi bị ngăn trở cho đến bây giờ. Hái trái trong em là trái gì? Có phải là tôi biết nhà anh em có trồng cây xoài, cây ổi nào đó, hay là cây bưởi tôi ghé tôi hái? Không phải. Ông nói đến bông trái thuộc linh, nói đến trái của những người tin nhận Chúa, những người mà ông đã gặt hái ở giữa vòng dân ngoại và ông muốn đến với hội thánh của Chúa. Trong Giăng chương 15 câu 16 Chúa nói: bèn ta đã chọn và lập các ngươi để các ngươi đi và kết quả hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn. Ra đi và kết quả chinh phục những người hư mất về với Chúa. Trái đây nói đến trái con người, trái của những tín đồ. Bông trái của những vị thầy là những học trò của họ. Chúa Giêsu có những bông trái là những môn đồ của Chúa, những sứ đồ, 12 sứ đồ, 70 môn đồ, một nhóm người 500 người. Và ngày nay hàng triệu người đang theo Chúa. Nhưng bên cạnh đó những tiên tri giả cũng có những tín đồ của họ, những người đi theo. Mà qua những người tín đồ này, quý vị sẽ nhận biết, quý vị sẽ thấy được. Qua lối sống, qua lối hành xử của họ, mình có thể biết người thầy của họ là ai. Quý vị có thể so sánh đời sống yêu thương của những người tín đồ thật của Chúa Giêsu với những tín đồ, ví dụ như một giáo chủ, mà cái triết lý của họ đó là chủ nghĩa bạo động, khủng bố. Có lẽ tôi nói quý vị biết hình ảnh của ai phải không? Tiên tri Mahomet, người mù dắt kẻ mù thì cả hai rơi xuống hố. Mình nhìn những người tín đồ đó mình có thể biết giáo chủ của họ là ai, và tiên tri giả hay tiên tri thật. Một hình ảnh rất rõ ràng để mình thấy được điều này. Chúa phán hễ cây nào chẳng sanh trái tốt thì phải đốn mà chụm đi. Và đó là kết cục của những tiên tri giả. Và những người theo những tiên tri giả này rất là nhiều. Trên con đường rộng có lắm kẻ đi, nhưng kết cục là sự hư mất. Sứ đồ Phi-rơ cũng nhắc điều đó trong Phi-rơ nhì chương 2 câu 1 câu 2. Dầu vậy trong dân chúng cũng đã có tiên tri giả và cũng sẽ có giáo sư giả trong anh em. Họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự hủy phá thình lình. Có nhiều kẻ sẽ theo họ trong sự buông tuồng, và đạo thật vì cớ họ sẽ bị dèm pha. Chúa sư nói trước rồi phải không? Đường rộng, khoảng khoát, họ sẽ theo. Sư đồ Phaolô nói với Timôthê đó, có một thời họ sẽ bịt tai không muốn nghe đạo lành, nhưng ưa nghe chuyện huyễn, những lời êm tai theo tư dục. Nhưng mà thật sự nước đắng mới giả tập, sự thật mất lòng. Quý vị nghe lời Chúa mà nghe về thấy mày thoải mái quá, thấy đã quá. Thật sự có những sứ điệp nghe rất là đã. Tôi nói hẳn có những bữa gì không, nhóm về tự mở tivi nghe Joe Austin giảng, nghe xong thấy mình thấy yêu đời, thấy vui dễ sợ. Nhưng mà đó là nước đường đó. Nó là nước đường. Không có sứ điệp lời Chúa. Những sứ điệp của thần học thịnh vượng nguy hiểm vô cùng. Chúng ta cần phải cẩn thận. Như vậy buổi sáng hôm nay chúng ta đến với lời Chúa. Có hai sự kêu gọi của Chúa, đó là hãy coi chừng và hãy coi xét. Coi chừng sói trong lúc chiên, mà hãy coi xét trái để biết cây. Xem trái biết cây. The warning and the watching. Những tiên tri giả, sói trong lúc chiên, mình thấy sự ngụy trang và sự nguy hiểm của họ. Để coi xét, để xem xét, để nhận biết, chúng ta cần phải xem trái tính cách, trái tính lý và trái tín đồ. Và đó là gì Chúa dạy dỗ chúng ta buổi sáng hôm nay. Và đây là lời kêu gọi của Chúa để chúng ta có thể coi chừng những tiên tri giả và coi xét trái để nhận biết cây. Nhưng mà thưa quý vị, tôi muốn kết luận với suy nghĩ này. Đây là những nguyên tắc, những sự dạy dỗ mà chúng ta cũng cần tự xét cho chính mình, để tra xét chính đời sống mình trong vấn đề thật giả. Trở lại câu hỏi lần trước đó, đang đi đúng đường. Chúng ta phải dừng lại đặt để câu hỏi đó, mình liệu có đang đi đúng đường không? Mình là tín đồ thật hay tín đồ giả? Có câu nói như thế này: nếu mà người ta cáo buộc mình là cơ đốc nhân đó, liệu họ có tìm đủ bằng cớ không? If you were accused of being a Christian, would there be enough evidence to convict you? Nếu mà người ta cáo buộc mình, người ta bắt tội mình là cơ đốc nhân đó, thì liệu họ có bằng cớ không? Có nghĩa là bông trái đời sống ta thể hiện ra không? Họ có chứng minh được là mình là cơ đốc nhân không? Hay là họ nhìn mình cũng giống như đời? Chúng ta cũng như mọi người, không ai biết. Cái câu chuyện nói đó, khi một cái vùng bị bắt bớ rất là nặng, và mục sư phải nói với các tín hữu của chúng ta để giữ hội thánh Chúa trong thời gian này, chúng ta sẽ go underground, nghĩa là thầm lặng trong sự thờ phượng. Và sau một thời gian dài họ trở lại, thì họ rất ngạc nhiên, bởi vì thấy cái anh chàng, một anh chàng tín đồ thánh vẫn sinh hoạt ở tại đó, vẫn bình thường, không trốn tránh gì hết, không trốn chạy gì hết. Wow, anh thật là dũng cảm, tại sao anh sẵn sàng chịu chết vì danh Chúa hay sao mà không bỏ trốn cùng với chúng tôi? Thì nó thật sự không sao hết. Mục sư ơi, tôi ở đây không ai biết tôi là tín đồ hết, an toàn lắm, ok lắm. Nhưng mà đó là cái nguy hiểm, phải không? Người ta nhìn mình, người ta cũng không biết mình là tín đồ, là vô cùng nguy hiểm. Và lời Chúa dạy chúng ta điều này. Chúng ta phải xem xét mình để liệu thử lối sống, lời nói của mình có tỏ bày Chúa không? Liệu người khác có nhận biết mình là con dân Chúa không? Chúa không muốn chúng ta hời hợt với đức tin của mình, ở trong nếp sống đạo của mình đâu. Mà Chúa kêu gọi chúng ta phải cảnh giác cao độ. Hãy coi chừng, hãy coi xét. Câu hỏi đặt ra đó là liệu chúng ta có hiểu biết lời Chúa đủ để có thể phân biệt, to discern, để biết được thế nào là trái tốt, trái xấu không? Nếu không biết phân biệt thì ăn vào trái nào cũng thấy ngon mà, bình thường mà, tại sao một sư nói là xấu, tôi thấy tốt mà. Thì mình phải xem lại, nếu mình chưa hiểu biết lời Chúa đủ thì mình cũng sẽ dễ bị dẫn dụ lắm. Chúng ta cần phải học lời Chúa là như vậy, quý vị. Tôi đặt ra hai câu hỏi này để rồi chúng ta cầu nguyện suy nghĩ. Chúng ta xưng nhận mình là con cái Chúa, tức là chiên. Thì câu hỏi chúng ta xem lại cái lớp lông, mình hình dung hình ảnh nếu một con chiên đó, thì cái lớp lông chiên đó có phải là lông thiệt không? Hay nó chỉ là một cái lớp vỏ bên ngoài, một cái đồng phục? Cái lớp lông chiên đó phải là tự mọc ra không? Hay là nó chỉ là một cái lớp vỏ bên ngoài thôi? Bởi vì sói có thể mang lớp chiên được. Nếu nói chúng ta là cây, thì quả của chúng ta là gì? Bông trái này có thật sự là của mình hay không? Hay là mình mượn ở đâu đó mình treo lên cho đẹp? Hay là quý vị thấy như cây thông Giáng sinh đó, mình treo lên những cái trái, mà trái này có giả không, có thật? Nếu mình là cây thì những bông trái đó có thật không, và có hay không? Nguyện Chúa giúp cho quý vị và tôi, chúng ta là những con chiên trong bầy Chúa. Chúng ta nhận biết muôn sói trong lốt chiên để chúng ta bảo vệ nhau. Chúng ta là những cây tốt, xanh trái tốt, trái tính cách, trái tính lý, và những người mà chúng ta đưa về với Chúa cũng là những người thật sự tỏ bày về Chúa. Cái bài thánh cùng đứng, chúng ta đọc với nhau hai câu kinh thánh này trong thư Ephesos chương 4 câu 14, 15. Chúng ta đến với Chúa để cầu nguyện. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà dây động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong đấng làm đầu, tức là đấng Christ. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì lời Chúa buổi sáng hôm nay. Chúa ơi, có quá nhiều điều mà chúng con chưa thể đào sâu và tìm hiểu hết. Nhưng mà lạy Chúa, qua lời Ngài, chúng con thấy được sự nhắc nhở, sự kêu gọi của Chúa. Khi Chúa chỉ ra và Ngài kêu gọi con dân Chúa phải bước vào con đường hẹp, thì Ngài cho thấy cái hiểm họa, đó là có những giáo sư giả sẽ tìm cách phỉnh dỗ, dẫn dụ, rời khỏi con đường hẹp và trở lại con đường rộng. Hoặc những người đang trên con đường rộng đó sẽ tiếp tục bước đi và thờ ơ, khước từ lời mời gọi. Lạy Chúa, lời Chúa phán rằng tiên tri giả như sói trong lốt chiên. Chúa dùng sứ đồ Phao-lô nhắc nhở các đầy tớ Chúa, các mục sư là những người chăn, nhớ rằng giữa vòng họ sẽ có những giáo sư giả và họ sẽ không tiếc bầy. Ôi Chúa ơi, xin Chúa giữ chúng con trong bầy của Chúa, trong ràng của Ngài. Cho chúng con có sự phân biệt nhờ lời của Chúa. Chúng con có thể xem trái và biết cây, thấy tính cách, tính lý và những người bước theo họ, những tín đồ, để rồi nhận biết thế nào là thật là giả, thế nào là tốt và xấu. Nguyện Chúa giữ chúng con ở trong Chúa và trong lời Ngài. Giữ hội thánh Chúa giữa một thế giới biết bao nhiêu những sự giả trá, và cả trong vấn đề thuộc linh ngoài, chúng con càng phải cảnh giác hơn rất nhiều. Chúng con còn phải tra xét mình đang ở đâu trong hành trình thuộc linh, mà đang ở chỗ nào trong bước đường đi theo Chúa. Lạy Chúa, giúp cho chúng con nhận biết rằng chúng con thật sự là chiên ở trong bầy của Ngài. Đời sống chúng con thật sự kết quả cho Chúa, và những bông trái đó người khác có thể nhận thấy được và dâng sự vinh hiển ca ngợi Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con dâng hội thánh Chúa trong sự che chở bảo vệ của Chúa ở đấng chăn chiên lớn, và chúng con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen.